Tuần 31, thứ bảy, nuôi dưỡng bữa sáng. Xuất Ai Cập Ký chương 33 câu 9. Hễ khi nào Môi-se vào lều thì trụ mây ngự xuống và đứng tại lối vào lều, và Đức Giê-hô-va phát ngôn với Môi-se. Câu 11. Đức Giê-hô-va thường nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt như một người nói chuyện với bạn đồng hành của mình. Câu 14. Ngài nói: "Hiện diện của ta sẽ đi với con, và ta sẽ cho con được nghỉ ngơi." Trước khi làm ra và thờ phượng bò con vàng, toàn thể dân Israel là lĩnh vực và phạm vi duy nhất liên quan đến hiện diện của Chúa. Nhưng sau khi họ làm ra và thờ phượng bò con vàng, thì sự phân rẽ xuất hiện. Xuất Ai Cập Ký chương 33 câu 7 chép: "Bây giờ, Môi-se thường đem lều ra cắm bên ngoài trại quân, cách trại quân một quãng. Ông gọi nó là lều nhóm họp. Hễ ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va đều đi ra đến lều nhóm họp ấy bên ngoài trại quân." Lều trong câu này chỉ về lều của Môi-se. Trước thời điểm này, lều của Môi-se luôn ở trong trại quân vì sự hiện diện của Chúa ở giữa dân Israel. Nhưng Môi-se nhận ra rằng hiện diện của Chúa không còn ở giữa dân chúng nữa, nên ông dời lều của ông, sau đó trở thành lều của Đức Chúa Trời, và cấm bên ngoài trại quân. Điều này có nghĩa là giữa lều nơi Đức Chúa Trời ngự và trại quân đã có một sự phân rẽ. Tại lều đó, không những có hiện diện của Chúa mà còn có sự tương giao với Chúa. Phần đọc hôm nay. Từ Hebrew được dịch là bạn đồng hành trong Xuất Ai Cập Ký chương 33 câu 11, khác với từ dịch là bạn được dùng để chỉ Abraham trong Sử Ký thứ nhì chương 20 câu 7 và Ê-sai chương 41 câu 8. Là bạn của Đức Chúa Trời, Abraham được phân rẽ khỏi dân thờ hình tượng, và ông cầu thay cho Lót. Sứ đồ Gia-cơ cũng nói rằng Abraham là bạn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xem Abraham là người yêu dấu, một người rất yêu mến. Tuy nhiên, Môi-se không những là bạn của Đức Chúa Trời giống như Abraham, mà ông còn là bạn đồng hành của Đức Chúa Trời. Từ bạn đồng hành bao gồm những yếu tố của tình bạn, nhưng còn vượt xa hơn để bao gồm ý tưởng về sự liên kết chặt chẽ thân thiết. Một nghĩa của từ Hebrew bạn đồng hành này là cộng sự. Nếu anh em và một anh em khác là cộng sự, thì các anh có cùng một ích lợi, cùng một cơ nghiệp, trong cùng một sự nghiệp. Nói cách tường tận, thì Đức Chúa Trời và Môi-se là các đối tác trong một cơ nghiệp lớn. Môi-se và Chúa không những là bạn thân, mà còn là cộng sự, đối tác, bạn đồng hành. Cuộc trò chuyện giữa họ không chỉ là giữa những người bạn, mà còn là giữa những người bạn đồng hành, những đối tác. Đức Chúa Trời và Môi-se đều quan tâm đến tập đoàn, đến cơ nghiệp và sự nghiệp của họ. Sau khi Môi-se cấm lều bên ngoài trại quân, thì vinh hiển của Đức Chúa Trời ở cửa lều, nhưng không ở trong trại quân. Điều này hàm ý rằng hiện diện của Đức Chúa Trời ở cửa lều của Môi-se, chứ không ở trong trại quân. Tuy nhiên, chúng ta không nên nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không ở trong trại quân với con cái Israel. Nguyên tắc này áp dụng cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể nói rằng vinh hiển của Đức Chúa Trời không hiện diện trong tình trạng có sự thờ thần tượng giữa vòng các cơ đốc nhân. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói cách tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời không ở giữa vòng những cơ đốc nhân đó. Như chúng tôi đã chỉ ra, đây là vấn đề mức độ. Chúng ta cần biết lòng Đức Chúa Trời và cũng phải là người theo lòng của Đức Chúa Trời. Khi đó, chúng ta sẽ có hiện diện của Đức Chúa Trời như Môi-se đã có. Môi-se có hiện diện của Đức Chúa Trời đến mức đầy trọn. Nhưng con cái Israel có hiện diện của Đức Chúa Trời một cách rất giới hạn vì họ cách xa lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Môi-se là một người rất gần gũi với lòng Đức Chúa Trời, một người theo lòng Ngài. Đó là lý do ông có thể có hiện diện của Đức Chúa Trời đến mức đầy trọn. Tất cả chúng ta cần phải biết rằng chỉ người như Môi-se mới có thể là bạn đồng hành của Đức Chúa Trời. Chỉ có loại người này mới có thể chia sẻ ích lợi chung với Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sử dụng để thực hiện sự nghiệp của Ngài trên đất.